Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quan Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp đàm vấn đáp với chủ đề hành khiêm tốn do chư tôn đức tăng ni Ban Quan Pháp Thành phố Hồ Chí Minh trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 18 được tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình ngày 25 tháng 11 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, khóa tu 18 hạnh khiêm tốn mở ra chúng ta về một phương trời mà trong đó đó tất cả những cái ngã và thái độ cống cao được tháo dỡ, làm cho nó trở nên xì xẹp, chuyển hóa được lòng cống cao ngã mạn, thì hành giả sẽ có được cái cơ hội phát triển lòng khiêm tốn ở một mức độ khá cao. Sáng hôm nay chúng ta đã lắng nghe được Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng phân tích về hạnh khiêm tốn từ cái nhìn của Kinh Hoa Nghiêm, và đã mời gọi tất cả các hành giả từng bước chân thảnh thơi trên phương trời nhập pháp giới. Khi mình có mặt ở trong một cái pháp giới vô biên và vĩ đại đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình là một cái gì đó rất nhỏ, cho nên thái độ khiêm tốn bắt đầu sẽ có mặt. Sáng hôm nay chúng tôi cũng đã chia sẻ ba góc độ nói về sự trở ngại trong việc thực tập hạnh khiêm tốn, đó là đề cao quá mức khả năng của mình, bơm phồng quá mức vai trò của mình, và cường điệu quá mức sự đóng góp của mình, cho nên thái độ cống cao ngã mạn có mặt, và do đó nó đã làm chết đi lòng khiêm tốn cần phải có. Trong lúc phân tích thì chúng tôi đang chia sẻ về hai khuynh hướng giáo dục, một bên là của Việt Nam và một bên là của Nhật Bản. Trong giáo dục ở các học đường tiểu học của Việt Nam, chúng ta thường được dạy câu đất nước ta rừng vàng biển bạc. Lời dạy như thế đó thì nếu đặt ở trong bối cảnh của một quốc gia đang cần đến cái chủ quyền độc lập của dân tộc đó, sẽ làm cho tất cả mọi người từ nhỏ nó có được cái niềm hãnh diện tự hào về quê hương và xã tắc của mình. Cho nên nối kết với nhau trong tình thân, trong tình thương và trong tình trách nhiệm để trở thành một nước độc lập. Nhưng trong thời kỳ hòa bình và phát triển đó, cái niềm hãnh diện tự hào đó nó có thể làm cho chúng ta bị trở ngại và ngủ quên trên những cái mà lẽ ra chúng ta cần phải có nhiều hơn, mà thực tế đó nó có chỉ là một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trong nền giáo dục của Nhật Bản đó, thì con em tiểu học của họ được giảng dạy như thế này: đất nước của chúng ta bất hạnh, thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần diễn ra qua năm và thường xuyên. Cái tương lai nằm ở trong các em. Nếu như các em không nỗ lực làm gấp 10 lần so với học sinh và các cư dân của các quốc gia khác đó, thì đất nước chúng ta sẽ không có cái cơ hội và không có được tương lai. Lời giảng dạy như thế đó, nó một mặt đó là thừa nhận cái giá trị thực tại với những cái khó khăn, mặt khác nó khích lệ được lòng khiêm tốn và trỗi dậy một cái thái độ mãnh liệt trong việc đóng góp và xây dựng quê hương, xã tắc quốc gia, và không được quyền ngủ quên ở trên bất kỳ một chiến thắng nào. Cho nên kết quả là hai nền giáo dục này nó đã dẫn đến hai cái khuynh hướng và thái độ hoàn toàn khác nhau. Đây như chúng ta đã từng có những cái giai đoạn tự hào dân tộc. Quả thực như thế là bởi vì một đất nước rất là nhỏ, phương tiện thô sơ, đời sống rất là thiếu thốn, ấy thế mà đã từng chiến thắng giặc Quy Mông. Cho nên niềm tự hào dân tộc đó đã đẩy đất nước lên trở thành đại cồ Việt. Cồ là lớn rồi, đại tức là đại cồ nghĩa là vĩ đại. Nước Việt Nam nhỏ bé mà mình gọi là một nước vĩ đại. Trong cái chủ quyền dân tộc thì các tự xưng như thế đó rất là cần thiết. Nhưng trong sự phát triển đó, mà lại có quan hệ như vậy thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Thì chiều hôm nay đó, trong chương trình pháp thoại vấn đáp, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi hay với nhiều cái góc cạnh, mà việc ứng dụng nó đó chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ mở ra rất nhiều sự khám phá, cũng như là làm sáng tỏ thêm học thuyết của Đức Phật về phương diện chuyển hóa tâm lý hữu ngã trở thành một cái tâm lý vô ngã với sự hỗ trợ của lòng khiêm tốn. Bây giờ kính mời tất cả quý hành giả hãy tuần tự lắng nghe các câu hỏi và sự trả lời của toàn thể chư đại đức tăng ni có mặt ở trong khóa tu lần thứ 18 hôm nay. Xin quý vị hãy dành cho tràng pháo tay để chương trình được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên của chương trình: xin quý pháp sư giúp cho con được hiểu thêm tâm và hành động thế nào để thể hiện được hạnh khiêm tốn. Kính mời Đại Đức Pháp Huệ chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Đức, kính thưa tất cả các vị hành giả có mặt trong khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Thưa quý vị, ngược với cái hạnh khiêm tốn thì tức là cái thể hiện ở đức tánh kiêu mạn cống cao. Mà đức tánh kiêu mạn cống cao phát xuất từ đâu? Là nó do cái tâm chúng ta chấp về cái tôi lớn, cái tôi và cái của tôi nó lớn quá. Và chính cái tôi cái của tôi lớn cho nên cái mức độ tâm chúng ta từ cái vô tận nó trở thành nhỏ dần và nó teo tóp dần. Và cuối cùng tâm chúng ta hẹp hòi, không nhìn thấy được cái đẹp xung quanh, không nhìn thấy được cái đẹp trong cuộc đời. Quý vị cũng thấy rằng bao nhiêu người xung quanh mình, họ có những đức tính tốt đẹp, họ có những cái đức mà chúng ta cần học ở nơi họ. Mà do vì cái chấp thủ về tôi và cái của tôi đó, của chúng ta đó, nó trở thành cái tập khí và nó lớn. Cho nên chính cái chỗ đó nó chi phối và nó đưa cái đời sống chúng ta, cái tư cách chúng ta kiêu căng ngạo mạn đối với cuộc đời, đối với mọi người xung quanh. Thế thì muốn thể hiện cái hạnh khiêm tốn, người Phật tử chúng ta phải tu cái tâm. Cái tâm chúng ta phải làm sao đoạn trừ được cái ý niệm về chấp thủ tôi và cái của tôi, và nuôi dưỡng những tính tốt, những cái tấm lòng mở rộng ra để tiếp đón, để thâu hóa và nhận những cái đẹp, cái tốt của người xung quanh, làm giàu cho cái tâm của mình. Đối với tâm thì chúng ta phát triển điều thiện, và chúng ta nên thể hiện đức tính bao dung, khiêm cung và trân trọng tất cả những cái đẹp, những cái gì xung quanh. Còn đối với cái hành động thì chúng ta phải thể hiện được cái chỗ gì? Chúng ta nhường nhịn với những người xung quanh, nhường nhịn lời nói, nhường nhịn từ cái việc làm, nhường nhịn từ cái đời sống mà nó có thể gây tổn thương với mình. Và chúng ta tôn trọng với mọi người, thấy ai chúng ta cũng tôn trọng được hết. Bởi vì mọi người xung quanh chúng ta đều có cái tánh Phật, đều có cái tâm tốt, đều có những cái thiện căn bên trong. Do đó mà chúng ta nếu biết cách chúng ta tôn trọng thì chúng ta nuôi cái đức của mình càng lúc càng lớn dần lên. Và cái sự quý kính, tôn trọng đi đôi với sự quý kính. Bởi vì không quý kính thì chúng ta không có tôn trọng người khác được. Cho nên chúng ta quý kính người khác, quý kính cái Phật tánh của người khác, tôn trọng được cái đức tính của người khác để tiếp thu và học hỏi, làm giàu cho cái vườn tâm của mình mỗi ngày mỗi thánh thiện, mỗi ngày mỗi tốt đẹp và mỗi ngày mỗi thăng hoa. Thì chính cái chỗ đó, nếu quý vị thể hiện được cái tâm như thế và thể hiện được cái hành động và lời nói như thế, tức là chúng ta thể hiện được cái hạnh khiêm tốn sống giữa trong cuộc đời này. Và chính cái hạnh này nó sẽ giúp cho chúng ta có hạnh phúc, có an lạc trong đời sống, giúp chúng ta học hỏi được, chúng ta tiếp thu được cái mới mẻ, giúp chúng ta phát triển được cái thiện tâm. Và chính cái hạnh khiêm tốn cũng là cái nền tảng căn bản để chúng ta tiêu mòn, tu tập và tiêu mòn cái tôi và cái của tôi, cái chấp thủ tôi và của tôi tiêu mòn đi. Và một lúc nào đó khi mà chấp thủ tôi của tôi tiêu mòn, tức là chúng ta sẽ giải thoát, chúng ta không còn vướng bận, chúng ta không còn dính mắc dính kẹt mọi vấn đề xung quanh trong cuộc đời. Chúng tôi xin gửi quý vị đến bao nhiêu đó, và kính chúc chư Tôn Đức cũng như tất cả quý Phật tử chúng ta, hành giả chúng ta một ngày tu tập có an lạc và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa các vị, chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Một Phật tử đã hỏi: sáng nay thầy Nhật Từ có dạy rằng lấy kim chích vào bong bóng trị bơm phòng để được tính khiêm tốn. Đệ tử có một trong ba người con trai có bản tính cống cao, ngã mạn, tuy có tâm tốt, ai cần giúp đỡ thì giúp đỡ hết mình, nhưng sau đó thì lại mạt sát họ hết lời. Vậy con kính mong quý ngài giảng sư ban bố chúng con một phương pháp chích bong bóng như thế nào mà không bị kết quả ngược lại với mong muốn của mình. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời một vị sư cô. Đó là sư cô Thuần Liên. Cô có kinh nghiệm về vấn đề này, xin được trả lời cho Phật tử Diệu Phúc. Mời sư cô.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo cái câu hỏi của một vị nữ Phật tử, là vị này có ba người con trai, nhưng mà khi mà giúp ai thì giúp hết tình và hết mình, sau đó là miệt thị người ta không ra gì. Quý vị muốn làm sao mà chích cái ngã của cái người đó hạ xuống? Nhưng mà bây giờ con của quý vị nó lớn rồi, người ta nói nếu mà bạn gieo một hành động sẽ gặt hái một thói quen, nếu chúng ta gieo một thói quen sẽ gặt hái một tâm tính, nếu chúng ta gieo một tâm tính sẽ gặt hái một định nghiệp. Vì vậy con của quý vị đã trở thành một tâm tính rồi, tức là một cái thói quen gieo tạo từ thở bé, và nó trở thành một cái tâm tính ngã mạn. Ngã mạn thì lúc đó nếu mà con quý vị biết đi chùa thì sư cô thấy là cái phương pháp mà lại sám hối á, thì tự nhiên với cái lòng từ một ngày này nào đó nó phát khởi lên, nó phát khởi từ một cái nội tâm thanh tịnh, nó phát khởi lên một cái lòng vị tha thực sự. Mà các bậc cổ đức có nói là có 6 cái cao thượng. Thứ nhất là một tình thương mênh mông. Thì chúng ta khi mà lại sám hối thì tự nhiên cái lòng từ của chúng ta nó phát khởi thôi. Một tình thương mênh mông đó nó thể hiện cái lòng từ bi. Mà lòng từ bi đó nó không có cái ngã ở trong đó. Thứ hai, địa vị cao mà vẫn khiêm nhường. Thứ ba, có tài mà giấu kín. Thứ tư, chiến thắng mà không kiêu hãnh. Thứ năm, yên ổn trong cô đơn. Thứ sáu là thích sống đời đơn giản. Tức là cái người thực tu, thực có đức thì người ta càng lên cao, người ta càng hạ mình. Mà trong cái tiểu bộ kinh mà Đức Hòa Thượng Minh Châu có dịch một cái câu rất là hay. Đó là cái gì rỗng nó kêu to, cái gì đầy nó nín lặng. Tức là con quý vị mà nếu cái người nào quý vị để ý, cái người nào thực tài, thực đức mà có cái năng lực tu tập, là người ta ta càng lên cao, là cái vị tha người ta mở rộng ra, thì cái ngã người ta mất đi bằng cái phương pháp và tu tập và thể hiện lòng từ. Rồi quý vị nó trở thành một tâm tính rồi, tâm tính đó là một cái tâm tính ngã mạn, thì bây giờ quý vị muốn chích cho nó xẹp xuống thì nó cũng hơi khó. Nó phải cha mẹ phải huấn luyện từ thuở bé. Và bây giờ quý vị làm sao khéo xoay chuyển cho con cái quý vị trở về với Phật pháp bằng cách đó, gần gũi các bậc tôn đức, rồi xuyên nghe pháp, mở rộng lòng từ, tu cái hạnh khiêm hạ, rồi hay thực hành bố thí. Mà trong kinh Phân Biệt Nghiệp, Đức Phật dạy có một cái vị đó tên là Xú Phá đến hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong cái xã hội loài người có kẻ sang người hèn, cái kẻ thông minh người ngu đần, có kẻ tại sao mà địa vị cao mà cái người địa vị thấp? Thì quý vị phải phân biệt, người giàu sang là do bố thí, mà cái người mà nghèo hèn hạ tiện là do cái tâm cống cao ngã mạn hay ganh tị. Thì quý vị phải giải thích cho con quý vị hiểu được điều đó. Và quý vị hãy phân tích cho con quý vị hiểu: hôm nay con được một cái tri thức, hôm nay con được một bát cơm manh áo, không phải là nó kết hợp giữa hai kiếp. Một cái kiếp quá khứ con đã tạo từng bố thí về trí tuệ, từng tu tập bố thí về trí tuệ, và từng bố thí về cái hạnh bố thí, nên bây giờ con được cái tri thức và được giàu có, được có cơm ăn. Nhưng con phải nghĩ được một cái kiếp vị lai nữa, là con phải cảm ơn những người nghèo và cảm ơn những cái người mà con giúp, bởi vì đây là cảnh tạo phước. Bởi trong một cái đề tài nhân sanh tâm thiện thì cái điều thứ tư nó là cái cảnh tạo phước, tức là gặp cái người nghèo mà mình giúp người ta, mà cái gặp cái người mà đối phương mà chúng ta giúp thì chúng ta cảm ơn cái người chúng ta giúp, chứ không phải cái người mà được giúp cảm ơn chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta sanh thế giới cực lạc mà chúng ta kết hợp một pháp môn niệm Phật mà không có cái kết hợp tạo phước thì cái phẩm sen của chúng ta nó nhỏ và thấp đi. Và nếu chúng ta sanh ở thiên giới, nếu chúng ta không có tạo phước thì hết phước trời, chúng ta phải xuống nhân gian trở lại. Và chúng ta phải giải thích cho con chúng ta hiểu: hãy xem trăng trên trời khi tròn còn khi khuyết, chớ tưởng rắn không sừng hóa rồng đâu thể biết. Hôm nay con như thế này nhưng ngày mai chưa chắc gì con như thế nào. Hôm nay con sung sướng, hôm nay con giàu có, nhưng một ngày nào đó con sa cơ thất thế, một cơn hỏa hoạn, một cơn lũ lụt xảy ra thì con như thế nào. Nên con cho người ta cách cho hơn của cho. Con cho người ta mà con miệt thị thì con không có cái đức. Mà cái tài của con mà không có cái đức thì một ngày nào đó nó không đứng vững trong cuộc đời. Vì vậy mà con cảm ơn những người con giúp, mà con càng giúp người ta, dù họ có chửi con, họ có miệt thị con đi nữa, con phải nhẫn nại. Vậy có cái thời gian quý vị hãy coi lại cái câu chuyện con bồ cạp á. Khi mà ông đó ông giúp cái con bồ cạp mà cứu nó hai lần, thì cái người đi ngang qua hỏi: tại sao mà ông cứ cứu con bồ cạp? Cứu mỗi lần đưa tay cứu nó thì nó cắn cho ông. Thì ông mới nói: bản chất của con bồ cạp nó là cắn, còn bản chất của tôi là cứu. Tức là bản chất của con người nó là phản, là vô ơn thì kệ người ta. Bản chất mình lòng từ của người con Phật thì mình cứ giúp. Nên cái sáu lục độ ba la mật bố thí phải đi liền với nhẫn nhục. Vì vậy mà quý vị muốn khuyên con quý vị hạ cái tự ngã xuống. Nếu là người con Phật thì hãy hướng dẫn quý vị đó nương gần các bậc tôn đức và năng lại sám hối, thường bố thí và cảm ơn những cái người nghèo và cái cảnh nghèo. Khi giúp người ta phải càng giữ cái hạnh khiêm tốn và càng giữ mình hơn nữa, nhỏ nhẹ hơn nữa, không nên miệt thị. Nếu thứ hai nữa là chúng ta phải gần gũi, thương yêu con chúng ta và mỗi ngày nhắc nhở một ít, bởi vì nó đã trở thành một cái tâm tính rồi. Thì con trò xin chia sẻ với quý vị là cố gắng hướng dẫn ba người con trai quý vị hướng về Phật Pháp, gần các bậc tôn đức, gần các bậc có giới đức để thực hành, mở rộng lòng từ ra, thực sự tu phước, đi cái phước đi liền với cái đạo đức. Mà cái tài đi liền với cái đạo đức thì nó mới vững đi trên từng bước đi của cuộc đời, không bị cái sóng gió của cuộc đời quấy nhiễu chúng ta, và cuộc sống ngày càng mưng đi lên, ngày một càng thăng hoa về tri thức và đạo đức. Chúc quý vị luôn luôn được an lạc và tinh tấn, và luôn luôn được vững bước trên cái cuộc sống đầy sóng gió này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các vị hành giả, ở trong câu hỏi thứ hai mà sư cô Thuần Liên vừa chia sẻ đó, nó liên hệ đến vấn nạn có tri thức giúp đỡ như là một sự tội nghiệp, và người giúp đỡ trong tình huống này đã nâng cái tôi của mình trở thành một cái gì đó rất là quan trọng, cho nên sau khi giúp mạt sát, và do đó cái giúp nó gắn liền với cái tôi. Còn câu hỏi thứ ba mà chúng ta sẽ được lắng nghe và được sự chia sẻ, nó lại có một khuynh hướng đối lập, tức là cái người thực hành khiêm tốn đó bắt đầu nó có cái khuynh hướng như là không dám thẳng thắn, rồi không dám góp ý, không dám làm việc gì cả, và như vậy nó làm cho người đó có khuynh hướng như là rất là an phận thủ thường. Thì như vậy trong tình huống học hạnh khiêm tốn của Phật giáo thì chúng ta phải làm thế nào để đúng với tinh thần Phật dạy? Chúng tôi xin đọc câu hỏi. Kính thưa quý pháp sư, khi tôi học được hạnh khiêm tốn đó, tôi không còn dám góp ý thẳng thắn bất cứ chuyện gì với người khác, mà nói chuyện này cho nhiều người khác biết để góp ý như vậy có phải đúng với lời Phật dạy hay không, hay là có phạm lỗi thiêu dạ hay là không? Kính mời đệ tử Tịnh Tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, thì Tịnh Tâm xin được trả lời câu hỏi này và nhắc lại lời thuyết giảng của Hòa Thượng sáng nay, là qua Kinh Hoa Nghiêm mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử đã học cái hạnh với 52 vị bậc cao minh để học được cái tâm và cái hạnh để thực hành những cái lời khiêm tốn, cái hạnh khiêm tốn của chính mình. Thì qua câu hỏi này á, thì quý vị thấy đã nói đến cái hạnh khiêm tốn là nói đến cái tâm của một hành giả. Như vậy chúng ta cần phải có chất liệu tu thì chúng ta mới đạt được cái tâm đó. Thì chúng ta một là mạnh dạn thẳng thắn góp ý với người khác, nhưng bằng chất liệu cái tâm của mình qua việc tu. Thì đã nói đến cái tâm thì nó rất là tế nhị, thì trong cái tế nhị đó đạt được cái hạnh khiêm tốn. Còn nếu chúng ta không đạt được cái tâm để trả lời câu hỏi đó, cho nên á, mà các danh ngôn đã nói rằng là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Mà không khéo mình sử dụng cái tài của mình để mình tự khiêm tốn, rồi mình tự thổi phồng một cái câu hỏi đó để mình đặt cho người khác, thì chính mình đã chạy theo cái sai biệt trí. Mà mình trước tiên mình đã sai rồi, đã sai biệt trí là cái sai cộng thêm cái sai, cho nên chúng ta không thực hiện được cái hạnh khiêm tốn. Thì quý vị muốn đạt được cái điều đó thì chúng ta phải có chất liệu tu, và chúng ta phải đem một cái điều góp ý của mình muốn góp ý với người khác á, thì mình phải tìm bậc cao minh và hoặc là một vị đại lão hòa thượng nào đó, mình dám mạnh dạn mình bạch lên hòa thượng, rồi nương nhờ vào cái oai đức của hòa thượng, bằng chất liệu tu của hòa thượng, thì chính hòa thượng là cái người góp ý trực tiếp mà cái câu hỏi của mình muốn gửi đến người bạn đồng hành của mình. Thì giống như Ngài Thiện Tài Đồng Tử đã cầu đạo với 52 vị bậc minh sư, thì chúng ta sẽ đem hết cái tâm nguyện của mình góp ý cho bạn mình một cách thiết thực và đúng với cái hạnh khiêm tốn. Còn không khéo thì chúng ta sẽ vướng vào cái sai biệt trí, thì chính mình đã sai, tự mình thổi phồng lên, giống như Đại Đức Nhật Từ nói, mình thổi phồng, mình tự bơm cái câu hỏi đó lên, thì một ngày nào đó mình sẽ phạm phải và chính mình sẽ khổ đau với câu hỏi đó. Và thứ hai, nếu như huynh đệ không sử dụng bằng cái tâm, thì quý vị sẽ không tu đúng 10 thiện nghiệp của chính mình mà quý vị đã phạm phải trong một trong 10 cái ác nghiệp, đó là khẩu giáo, là khẩu. Đó là chúng ta phạm vào nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cho nên mình đem chuyện này mình nói cho người khác, tất nhiên là mình không tự khiêm tốn chính mình, và mình chỉ cái lỗi của người khác cho nhiều người khác biết nữa. Như vậy mình không thực sự bằng cái tâm, bằng cái chất liệu khiêm tốn để mình góp ý cho người khác. Cho nên cuối cùng quý vị phạm phải vào cái một trong 10 cái ác nghiệp, đó là khẩu nghiệp. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị hãy nhớ lại những lời Phật dạy và nhớ lại những lời Hòa Thượng dạy sáng nay, là chúng ta khiêm tốn cả đời chưa đủ, mà chúng ta chỉ cần thổi vào nói một việc gì đó là làm cho chúng ta phạm phải vào cái hạnh không khiêm tốn. Mong rằng chúng ta, mong quý hành giả bằng chất liệu tu của mình, để mình muốn góp ý bạn đồng hành với mình bằng chất liệu cái tâm của mình, thì vị đó sẽ rất vui vẻ và rất là kính nể mình, để bạn đồng học cùng với nhau tiến lên trên con đường an lạc giải thoát một cách thật sự bằng cái tâm. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị, một câu hỏi kế tiếp của một người Phật tử. Người Phật tử này có một sự nhầm lẫn giữa khiêm tốn và nhu nhược. Do vậy cho nên Phật tử có đặt câu hỏi: trong bối cảnh hiện nay có con người muốn phát triển cần phải có sự đấu tranh. Với hạnh khiêm tốn của Phật giáo đã dạy cho con, ra cuộc đời liệu con có chỗ đứng hay không? Hay con sẽ trở thành một người Phật tử nhu nhược trong cuộc sống? Vâng, một câu hỏi này theo chúng tôi rất là hay. Đôi khi thỉnh thoảng chúng ta có sự nhầm lẫn giữa cái hạnh khiêm tốn và sự nhu nhược. Với câu hỏi này, chúng tôi nhờ một vị sư cô sẽ chia sẻ cùng các vị. Chúng tôi xin mời sư cô Như Nguyên A. Sư cô là một thành viên của giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời sư cô chia sẻ cùng với Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể đạo tràng hôm nay, trước hết sư cô xin được phép chia sẻ cùng toàn thể quý vị qua câu hỏi của thượng tọa Đại Đức mới vừa đọc xong. Thì trước khi chúng ta đi vào cái phần chia sẻ thì chúng tôi xin được nói lại cái hạnh khiêm tốn là một trong những hạnh mà của các hàng Bồ Tát, của mười phương chư Phật ba đời đã để lại cho chúng ta hôm nay chúng ta thực hiện và hành theo cái hạnh khiêm tốn đó. Hạnh khiêm tốn ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, khiêm tốn có nghĩa là người không có tự cao, người không có tự đại, người không có ngã mạn. Khiêm tốn là một trong những hạnh đối với một con người, dù bên ngoài chúng ta thể hiện một cái sự hạ mình khiêm cung, nhưng không phải là chúng ta nhu nhược. Thưa quý vị, bởi vì cái nhu nhược khiêm tốn nó khác với cái sự mà tự ti. Bởi vì tự ti là chúng ta nhu nhược, chúng ta không dám hòa nhập vào cuộc đời. Còn khiêm tốn là chúng ta vẫn đi hòa nhập vào cuộc đời, nhưng mà chúng ta không phải để cho cuộc đời đè nát chúng ta. Chúng ta vẫn một lòng tiến bước tới, chúng ta tiến một bước, hoặc là chúng ta lùi một bước, nhưng mà có thể chúng ta tiến tới hai bước và ba bước, chứ không phải khiêm tốn rồi chúng ta đưa cho người ta đánh. Thưa quý vị, khiêm tốn ở đây muốn nói lên tạo cho con người chúng ta có một cái sức mạnh, có một cái tiềm lực mạnh ở bên trong, mạnh mẽ trong một con người, thể hiện ở trong nội tâm của chúng ta. Và qua cái câu hỏi này quý Phật tử được đưa lên là trong cái thời đại này thì nếu như chúng con thực hành cái hạnh khiêm tốn đó thì chúng con đấu tranh như thế nào? Nếu như chúng con đấu tranh thì có quá đi cái lời của Phật dạy hay không? Thưa quý vị, là không. Bởi vì chúng ta khiêm tốn không phải chút nào chúng ta cũng khiêm tốn, mà khiêm tốn trong cái sự đạo đức. Bởi vì chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta không phải đem cái sự gian dối, đem cái sự mãnh lược, đem cái sự mà đấu tranh với một cách tích cực ác động thì chúng ta mới là không đấu tranh. Còn chúng ta đấu tranh trong cái sự đạo đức, chúng ta làm việc với một cái sự khiêm tốn, hạ mình khiêm cung. Dù cái việc làm của chúng ta có lớn đến nữa, nhưng chúng ta cũng không tự mãn và chúng không tự khoe lên. Như vậy thì thưa quý vị, cái hạnh khiêm tốn ở đây nó được nổi bật đối với những ai thể hiện, dù đó là một cái tuổi trẻ. Đối với cái thời đại này, nếu như chúng ta không khiêm tốn thì chúng ta sẽ bị trở lại ở phía sau. Nếu như chúng ta không vượt, có một cái ý chí vượt lên, chúng ta cứ nghĩ là khiêm tốn là mình phải thấp ở dưới, cái gì mình cũng không dám đi đằng trước, mình cứ thụt đằng sau. Thưa quý vị, không phải như vậy. Mà khiêm tốn chúng ta phải thể hiện việc làm cũng như hành động, nhưng mà chúng ta làm trong cái sự đạo đức, làm trong cái sự cung kính, làm trong cái sự mà chúng ta khiêm nhường. Ví dụ như xưa kia, Đức Phật của chúng ta là một bậc đại y vương, một người bậc đã là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài vẫn ngồi xuống hạ mình để xỏ chỉ cho một bà già, hoặc là dắt một người không thấy đường đi qua đường. Đó, Đức Phật của chúng ta dù Ngài là như vậy, nhưng mà Ngài vẫn thể hiện một cái tâm, một cái hành động như vậy. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Và cái ý thứ hai là quý vị nói rằng, nếu như mà con thể hiện trong cuộc sống cái hạnh khiêm tốn đó thì con có trở thành nhu nhược hay không? Thưa quý vị, không có nhu nhược. Bởi vì nhu nhược hồi nãy chúng tôi nói là nó khác là tự ti, là chúng ta luôn không dám đi hòa nhập vào cuộc đời, chúng ta cứ sợ và cứ lẫn ở bên trong. Bởi vì trong một cái đạo tràng, quý vị có thể đứng dậy phát biểu một cái lời nói, một câu hỏi, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là người kia làm được, ta làm không được, cho nên ta sợ. Cứ mỗi ngày mỗi sợ, chúng ta cứ hạ lục đi vào phía sau mọi người. Mà chúng ta phải tự mạnh dạn, bởi vì người kia làm được thì ta cũng phải làm được. Người kia tu được thì tự bản thân mình cũng phải tu được. Cũng như Đức Phật là một vị đại y vương, Ngài thành Phật được, và Ngài đã nói rằng ta là Phật đã thành, thì các con, các ngươi, các ông cũng là Phật sẽ thành và đang thành. Vì vậy thưa quý vị, không có phải là chúng ta không thực hiện mà chúng ta nhu nhược. Có những việc chúng ta làm và có những việc chúng ta không nên làm. Như vậy thì khi mà chúng ta thể hiện một cái hạnh khiêm tốn như vậy, thì ngay khi mà chúng ta ví dụ như trên một cái con đường đi, chúng ta có thể nhường cho một vị lớn tuổi đi trước, chúng ta nhường ta đi lại phía sau, thì người ta sẽ nhìn nhận mình đó là một cái người đã thể hiện một cái hạnh khiêm tốn, là một người có đạo đức. Thì ngay khi lúc đó thì chúng ta đã có được một cái chỗ đứng trong lòng mọi người rồi. Như vậy thì A Di Đà Phật, thì sau cái lời chia sẻ này, chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn thực hành cái hạnh khiêm tốn này, không trong lúc tu học cũng như cho đến mãi mãi về sau này, để quý vị lấy đó làm cái hành trang trên con đường giải thoát. A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị hành giả, nếu câu hỏi thứ tư đặt ra vấn đề là khiêm tốn có bị đồng hóa với sự nhu nhược, thì câu hỏi thứ năm sau đây đó nó sẽ bị lý giải theo người đặt vấn đề như là một thái độ của sự lập dị, và thậm chí đó sợ người ta xem mình như là bị khùng. Câu hỏi như sau: trên bước đầu học hạnh khiêm tốn đó, tôi có thắc mắc, nếu khi quá khiêm tốn như sự im lặng hay hạ mình ở mọi nơi mọi cảnh có thể đưa đến sự hoài nghi nơi người khác rằng ông bà ấy lập dị quá, hoặc thậm chí ông bà ấy có thể bị khùng. Vậy chư vị pháp sư hãy chỉ cho chúng tôi cách hành xử như thế nào để người khác cảm nhận được một cách chính xác và tin tưởng được lòng thành tâm của các học giả hành giả về hạnh khiêm tốn mà Đức Phật đã dạy. Đó là một cái câu hỏi rất hay, và kính mời Đại Đức Thiện Trí chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa có từng nghe Bồ Tát Thường Bất Khinh có phải nghịch hạnh không quý vị? Đấy là một hạnh khiêm tốn. Vì chúng tôi nhớ Ngài đi đâu, tôi không dám khinh quý Ngài, vì cứu Ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì Ngài thường bất khinh Bồ Tát, có nói không? Có nói. Qua câu hỏi này nói rằng khi chúng ta có nói những lời gì khi chúng ta đến đây tu, mà nên nói, người ta có nói rằng mình lập dị hay không, hay thậm chí người ta nói rằng mình bị khùng. Mà quý vị cũng đã từng đọc Ngài Tế Điên Hòa Thượng có bị khùng không quý vị? Có phải lập dị không? Đó là những cái hạnh, nghịch hạnh của Bồ Tát để chỉ cho chúng ta để biết cách khiêm cung. Cho nên bây giờ chúng ta nên nói hay là không nên nói? Đây là câu hỏi của quý vị. Chúng tôi thiết nghĩ quý vị đến tu ở đây muốn cho có một ngày an lạc, trước tiên quý vị tu cái gì? Tiên có mụ. Tiên có mụ là gì quý vị? Tiên có mụ là tu cái miệng. Cho nên chúng ta nói những lời nên nói, im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Chứ bây giờ quý vị cứ ngậm miệng mà cứ nói thị phi thì họ có được sự an lạc không? Cho nên chúng tôi nói nên mở đường phương tiện, chớ ngậm miệng thị phi. Cho nên chúng ta nói những lời đáng nói, phải không quý vị? Đây, nói những lời gì? Lời hay, ý đẹp, để cho mọi người cùng biết, cùng nghe, cùng tu tập. Cho nên chúng tôi nói im lặng là vàng, nhưng khi nói ra có khi là học xoàn đấy. Người ta nói những điều tốt, lời hay, ý đẹp, đó là chúng ta nên nói. Cho nên miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cho nên chúng ta cũng nên nói những lời hay, ý đẹp đó cho mọi người cùng tu. Cho nên qua câu hỏi này chúng tôi thiết nghĩ quý vị, hỏi là chúng ta không nói thì có phải là lập dị không, hay người ta nói mình bị khùng hay không? Thì chúng ta có cái hạnh khiêm tốn và nói những lời hay, ý đẹp thì càng nên nói. Chúng tôi nhớ có một cái bài thơ của Hòa Thượng Viện Trưởng, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Chúng tôi xin tặng quý vị nào đồng ý thì cho tràng pháo tay. Bài thơ đó: người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời mà nói lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ không ngoan, nhường trên một bước rộng đường dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, việc mình biết vậy thì mới khôn. Đó là cái trước khi dứt lời chúng tôi cầu chúc quý vị được an lạc trong một ngày khóa tu. A Di Đà Phật.
Vâng, thưa các vị, một câu hỏi khác về xoay quanh hạnh khiêm tốn. Phật tử có hỏi: kính bạch quý thầy, cô, khiêm tốn có giới hạn hay không? Nếu như con không khiêm tốn, không nhẫn nhịn, thì kết quả trong cuộc đời và trong lời Phật dạy sẽ như thế nào? Vâng, câu hỏi này chúng tôi sẽ nhờ một vị sư cô để mà giải đáp. Mời sư cô Diệu Huệ xin chia sẻ câu hỏi này đến tất cả các hành giả tham dự khóa tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời bạch chư tôn đức tăng ni trong đoàn giảng sư, kính thưa cùng quý hành giả của khóa tu an lạc. Với câu hỏi này, chúng tôi nhận thấy có hai điều mà chúng ta cần chia sẻ hôm nay. Thứ nhất là giới hạn của tính khiêm cung, và thứ hai là quý Phật tử muốn biết là đối với nếu mà không thực hành tính khiêm cung và sự nhẫn nhịn thì sẽ có kết quả như thế nào trong cuộc sống, có nghĩa là trong cuộc đời cũng như trong lời Phật dạy. Thì kính thưa quý Phật tử, đối với hạnh khiêm tốn thì chúng ta thấy rằng một người mà có hạnh khiêm tốn sẽ dễ gần gũi với mọi người. Thường trong cuộc sống, một người khi đã được thành đạt, một người đạt được những kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, chúng ta thường hay quên kìm cái tâm mình. Mà thường thì do một phút mà chúng ta không nhớ lời Phật dạy, học hạnh khiêm tốn, thì cái tâm cống cao ngã mạn sẽ nổi lên và chúng ta lại bị nó sai sử. Do đó, đối với hạnh khiêm tốn là cả một cái pháp hành mà tất cả chúng ta đều phải lưu tâm để kềm cái tâm mình trong cái hành xử trong cuộc sống cũng như là trong việc phát triển tâm linh. Chúng tôi còn nhớ là có một câu: khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút cũng bằng thừa. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái giới hạn của sự khiêm tốn là có hay không ạ? Trong sự khiêm tốn á, thì chúng ta có giới hạn hay không? Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút đã là thừa. Chúng ta chỉ khởi một chút tâm kiêu căng, mình sẽ thất bại liền sau đó. Một người dù tài giỏi tới đâu, nếu mà không học hạnh khiêm tốn thì sẽ bị tập thể, sẽ bị những người xung quanh nó là một cái nhân mà người ta sẽ dễ dàng gieo cái tâm chúng sanh là tâm đố kỵ. Và từ đó thì chúng sẽ bao nhiêu cái nghiệp nó sẽ diễn ra. Và chúng tôi cũng nhớ Đức Phật có dạy: đối với người nếu mà chúng ta không học hạnh khiêm tốn, người chưa chứng đắc mà nói mình đã được chứng đắc, người chưa chứng đắc nhất là trong quả vị tu tập mà nói mình chứng đắc quả vị, đã biết được điều này điều kia thì đã phạm tội rồi. Do đó là người Phật tử thì xin quý Phật tử hãy nhớ lời Phật dạy. Và Khổng Giáo cũng có câu là: tam nhân đồng hành tất hữu sư yên. Ba người đi đường đã có một người là thầy của chúng ta. Mà nếu mà mình không có cái hạnh khiêm tốn, mà sự khiêm tốn của mình mà nó còn giới hạn phân biệt, cái người này mình nên khiêm tốn, cái người kia mình nên đè ép, mình chè nạt người ta, thì như vậy là mình đã dễ thất bại trong cuộc sống cũng như trong việc phát triển cái tâm hướng thượng của mỗi con người. Trong kinh Bách Dụ của Pháp Sư Tăng Già Tư Na trích lục tường trong kinh Tạng, chúng tôi còn nhớ cái bài kinh Giác Ghế Cho Vua. Đức Phật có dạy rằng là có đức nhà vua ở trong, sau khi xử việc trong triều đình, một hôm thấy tù túng mà muốn ra giường ngự quyển để nhìn hoa, để ngắm hoa, mới sai vị quan cận thần: hãy đem cái ghế cho ta ra giường để ta nhìn ngắm hoa để cho nó thư giãn. Nhưng mà vị quan này nghĩ mình là người tài giỏi mà nhà vua lại bắt mình vác đi. Do cái tâm không khiêm tốn, cấm cao ngã mạn, tại sao nhà vua không sai một cái người như thế nào mà lại sai mình? Và vị quan đó trả lời rằng: muôn tâu bệ hạ, thần chỉ biết gánh, thần không biết giác. Nhà vua nghe như thế, biết rằng cái người quan của mình, cái tâm cống cao, ngã mạn, nó phải kềm lại. Và nhà vua nó mới sai người cho lấy 36 cái ghế. Nếu quý Phật tử xem trong kinh Bách Dụ bài kinh thứ 79 thì chúng ta sẽ thấy nhà vua sai đem 36 cái ghế và cho vị quan này gánh. Nhưng mà lệnh vua ban ra, nếu mà không gánh á, thì coi như là khi quân phạm thượng. Và vị quan này đành chấp nhận phải gánh luôn 36 cái ghế. Thay vì nếu mà khiêm tốn một chút, nhẫn nhịn một chút, nghe lời nhà vua thì khi vác cái ghế một cái sẽ đỡ hơn. Còn với 36 cái ghế phải gánh thì cái kết quả là vị quan này thật là đau khổ. Thì trong cái câu chuyện này, Đức Phật cũng muốn nhắn nhủ là chúng ta phải luôn thể hiện cái tâm khiêm cung, cái tâm khiêm tốn đối với những việc dù mình có giỏi thì trời này cao có người, có trời khác cao hơn, núi này cao có núi khác cao hơn. và nhất đó là cái hạnh khiêm tốn mà Đức Phật đã dạy rất nhiều trong những bài kinh, là cái thế hệ trẻ của chúng tôi, chúng tôi chư tăng ni, quý cô, quý thầy trong đoàn giảng sư trẻ, chúng tôi còn nhớ khi còn nhỏ mình được nghe một câu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: có đức mà không có tài là một người vô dụng, mà có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Thì hạnh khiêm tốn, nếu một người giỏi, một người tài giỏi mà mình không có cái đức, có nghĩa là không có sự khiêm cung, thì thiết nghĩ rằng với câu hỏi này trong cuộc đời sẽ không gánh được kết quả như mong muốn. Và trong lời Phật dạy thì cũng không có phát triển về cái mặt hướng thượng, về cái tâm linh, nhất là tâm mong muốn đạt được sự an lạc, giải thoát trong đời này và đời sau. Kính thưa quý Phật tử, với câu hỏi này mong rằng chúng ta sẽ học tập một cái pháp môn mà mình hành trì những lời Phật dạy theo cái gương mà Hòa Thượng đã dạy sáng nay, đó là làm sao mỗi chúng ta sẽ là một thiện tài đồng tử nhập pháp giới để học đạo, để cầu đạo với những bậc thiện tri thức, những bậc thiện tri thức, để trở về để mình soi rõ được cái bản tánh Phật. Đó là cái hạnh nhập pháp giới mà thiện tài đồng tử đã thường nhắc nhở đạo tràng chúng ta. Và với câu hỏi này, chúng tôi xin được kính tặng đến quý Phật tử một câu thơ mà chúng tôi cũng vừa chợt nghĩ ra. Kính lại Phật lòng từ bi cứu vớt, tâm chúng sanh từng đợt sống nổi trôi. Luôn cống cao không học hạnh khiêm cung, nhân đau khổ đời này và đời khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý vị hành giả, câu hỏi thứ bảy lại trở về một phần giải đáp của Thầy Thiện Chí, liên hệ đến một hành nguyện và sự tích của một vị Bồ Tát tên là Thường Bắc Kinh, được nêu ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vấn đề được đặt ra là hạnh nguyện của Bồ Tát Thường Bắc Kinh có thể được xem là khiêm tốn hay là quái dị. Câu hỏi nêu ra như sau: trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bắc Kinh có câu nói nổi tiếng như sau: tôi không dám khinh quý ngài vì biết rằng quý ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Vì những lời thọ ký vu vơ ấy, Bồ Tát Thường Bất Khinh đã bị người ta đánh đập, mắng nhiếc, chửi bới tơi bời. Như vậy, Bồ Tát Thường Bất Khinh có được xem là biểu tượng của hạnh khiêm tốn hay không? Hay là chọc tức người khác để cho người khác chửi bới vì người khác bị bực mình, làm như vậy để người khác sanh phiền não? Xin chư vị Pháp Sư giải đáp. Đó là câu hỏi nói lên sự thắc mắc, mà không phải chỉ có người đặt câu hỏi này vướng phải, mà rất nhiều hành giả Phật giáo Bắc Tông thì thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có thể có câu hỏi tương tự. Kính mời Đại Đức Thiện Hỷ chia sẻ vấn nạn vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Với câu hỏi này thì hồi nãy giảng sư Thầy Thiện Trí có đưa lên, chúng ta thường tu theo Đại Thừa thì bộ kinh Pháp Hoa hầu như là nằm lòng cho tất cả các chùa, các thầy cô cũng như toàn thể quý Phật tử. Qua cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, với câu hỏi nổi tiếng nói rằng tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật, những lời thọ ký vu vơ ấy mà vị Bồ Tát Thường Bất Khinh hay bị mắng nhiếc, đánh đập, đuổi xô. Thưa quý vị, thường thường chúng sinh sợ dĩ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi thì cũng do cái danh. Nói chung là trong ngũ dục lạc, tài sắc danh thực dạ và thùy. Nhưng mà nói ở đây là nói về cái danh nhiều. Tôi không dám khinh quý ngài sẽ thành Phật, tức là những người này không chấp nhận trong ở trong lòng những người này có Phật, cho nên thọ ký họ không chịu. Đó. Vì cái danh thọ ký đó là người ta nghĩ rằng nó giả danh. Mà từ cái giả danh này mà thường thường chúng ta cho tất cả các pháp nó là thật có. Từ cái danh này nó là thật danh. Cho nên chúng ta phải chịu khổ. Quý vị có nhớ cái bộ phim Tây Du Ký không? Khi mà Tề Thiên đi lên hội bàn đào để hái những cái trái đào á, thì có những vị tiên nữ đến hái đào, và Tề Thiên mới gặp những vị tiên nữ đó, mới hỏi những vị tiên nữ đó, hỏi vậy chứ các cô đến đây hái đào để làm cái gì? Thì các vị tiên nữ nó mới trả lời rằng, ngày mai đây thánh cô tôi có tổ chức cái hội bàn đào lớn lắm, mời nào là Thái Cực Tiên Ông Diêu Trì Tánh Mẫu, nào là La Hầu Thổ Tú Thị Diệu, đủ thứ hết, tất cả những cái thiên tướng về để giữ cái lễ này. Thì cái anh Tề Thiên này anh mới không nghe nhắc đến tên của anh ta. Thì anh ta mới hỏi những vị tiên nữ rằng, các cô có nghe thánh mẫu các cô nhắc đến tên ta, có mời ta đến đó để mà giữ hội bàn đào không? Thì các vị tiên nữ này nói, không nghe nhắc đến một vị cái bằng tên giữ ngựa đó, phải không? Nó ôm hay gì đó. Không nghe tên, nhắc đến tên Tề Thiên, tại vì tên giữ ngựa mà nhắc làm gì? Từ cái chỗ không nghe đến mình không được mời. Vì cái danh đó không được mời. Ông nói, thôi được rồi. Nếu như không mời ta, thì ta sẽ quậy. Vì cái danh, không ai nhắc đến tên mình. Mà Tề Thiên, Ngài dám lên cung trời, Ngài xưng Ngài là Tề Thiên. Tề có nghĩa là bằng, Thiên là trời. Ngài xưng ổng là, ổng xưng ổng là ổng bằng trời chứ không có thua trời. Đã. Rồi ổng hình như là ổng xóa sạch cõi trời, ông Ngọc Hoàng cũng phải chung sàn luôn. Cũng vì cái gì? Vì cái danh. Mà vì cái danh ở đây, vì thọ ký vô dơ, ông ta, những người này nghĩ rằng thường bất khinh Bồ Tát, thọ ký một cách vô dơ. Tức là cái thứ nhất là những người này phần lớn là tăng thường mạng, không nghĩ rằng trong vạt áo mình đã có hột châu vô giá, không nghĩ rằng ở trong ta đã có Phật tâm Phật tánh. Đó. Rồi đi lang thang làm kẻ ăn mày mà quên mất ở trong mình có viên minh châu. Đó. Mà người ta nhắc tới là không chịu. Ta nhắc đến là không chịu. Do đâu? Do tăng thượng mạng. Đó. Cống cao ngã mạng. Nói là tu chứng như thế này thế kia, mà khi mà người ta nói đến thì không chịu. Đó là một cái danh. Như vậy là thường bất khinh, có phải là đến để chọc rẹo người ta hay không? Hay là ngài tu một cái hạnh khiêm cung? Ngài rất là khiêm tốn, rất là khiêm cung. Ngài tu một cái hạnh, lấy cái đức khiêm tốn, không nghĩ rằng, không nói rằng tôi sẽ thành Phật, mà nói với mọi người rằng mọi người sẽ thành Phật trong nay mai. Trong nay mai. Còn Ngài á, từ cái lời nói này mà bị đánh đập tơi bời qua lá. Đó. Mà rắm đánh đập cho đã rồi đi đến đâu? Thì Ngài cũng nhắc đến câu nói này. Để nói lên cái hạnh khiêm cung, cái hạnh khiêm tốn, nó vượt qua tất cả các hạnh. Cái hạnh khiêm cung tốn nó cũng như là cái hạnh nhẫn nhục như vậy. Chỗ nào thấp nhất, chỗ đó mới là cao nhất. Thí dụ như bây giờ, chỗ nào thấp nhất, chỗ đó là cao nhất. Thí dụ như bây giờ chúng ta cầm một thùng nước, chúng ta xối một cái ào, thì nước chảy về đâu? Nước chảy về dưới chỗ nào thấp nhất. Như vậy là chỗ thấp nhất lại là được thấm nhuần nước. Nước cả, còn bên kia thì xối qua là khô liền. Đó. Như vậy là cái hạnh khiêm cung là một cái hạnh tối diệu mà chúng ta cần phải học tập, cần phải học hỏi. Đó. Như vậy thì khẳng định rằng Bồ Tát thường bất khinh là tu về mặt hạnh, nhưng mà đưa lên cho mọi người thấy rằng mọi người có Phật tánh, mọi người tu hành rồi sẽ thành Phật như chư Phật mười phương đã thành. Nhưng mà chúng ta vì cố chấp, vì bảo thủ nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khi thưa quý vị, nhiều khi mình á, nói thật á thì không ai tin hết á. Nói thật mình không chịu tin, nhưng mà mình nói dốc nói láo thì ta tin nhiều hơn. À, thẳng mặt tàu sao là đau lòng gỗ, không? Nhiều khi cái lời nói thật mà chúng ta không tin, mà chúng ta tin những lời bịa đặt, những lời du dơ. Đó. Từ cái chỗ này mà nghiệp chúng ta nó càng nặng hơn, rồi cống cao ngã mạn chúng ta càng cao hơn. Là do đâu? Là do chúng ta không tu cái hạnh hạnh khiêm tốn, hạnh khiêm cung. Cho nên cái quan trọng nhất đạo Phật là mệnh danh là từ bi và trí tuệ. Nhưng mà muốn có từ bi thì cũng phải khiêm cung mới có. Người ta đánh mình thì mình phải nhịn người ta. Mà từ cái nhịn người ta đó, bao nhiêu người nó mới khen mình. Hôm trước tôi đi ngoài đường thì thật chắc ra thì tôi đi xe, chạy xe Honda đi rất chậm. Nhưng mà mấy cái anh thanh niên á, anh chạy nghe, rồi anh quẹt vô cái tay lái mình, cái mình ngã, mà anh ta cũng ngã luôn. Đó. Anh ta cũng ngã luôn. Thì cuối cùng á thì mọi người mới nói lại tại sao mà anh chạy ẩu như thế này thế kia để quẹt thầy vậy. Tôi nói không, cái này tại vì nó thẳng ra thì không phải tại ảnh đâu, tại vì tôi có đi cho nên anh mới quẹt. Nếu mà tôi không có đi ngoài đường á thì anh lấy gì anh quẹt tôi. Như vậy là cũng trong này cũng có phần tôi có trách nhiệm trong này. Thì thôi bây giờ xe ai hư nấy sửa. Thì mọi người mới nói rằng công nhận cái chuyện vậy mà ông thầy ông chịu nổi hay ha. Ông nhịn được hay. Như vậy là mình nhịn một chút. Mình khiêm cúc, mình khiêm tốn một chút. Thì mọi việc nó êm xuôi. Và mọi người đều kính quý ta. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta khẳng định rằng tôi chạy đúng luật, anh mới là chạy người sai luật. Như vậy là cái đụng này là cái lỗi của anh, bắt buộc anh phải đền tôi, anh phải chở tôi đi chích thuốc, anh phải sửa xe cho tôi. Thì lúc bấy giờ hai bên ấu đả với nhau. Cuối cùng được cái gì? Cuối cùng công an lại lập biên bản, dẫn hai người đi về đồn để làm việc hết. Cho nên cái vấn đề khiêm cung, khiêm tốn là vấn đề rất là quan trọng. Anh tu thế nào không biết, chị tu thế nào không biết, cô tu thế nào không biết, thầy tu thế nào không biết. Nhưng mà ló là cái vấn đề, cái bản ngã của anh, cái ta của anh. Tức là cống cao ngã mạn như vậy, thì không ai chấp nhận anh hết. Nói thẳng vậy. Mà mình nghĩ rằng mình hơn người ta, thì mọi người sẽ xa lánh mình. Đó. Thường thường mình nên nhớ là cao nhân tắc hữu. Cao nhân trị. Mình hay, có người hay hơn mình. Mình giỏi, có người giỏi hơn mình. Từ chỗ này chúng ta nên khẳng định lại rằng câu hỏi thường bất khinh Bồ Tát không phải vì chọc ghẹo mọi người đâu, mà muốn chỉ cho mọi người thấy rằng ở trong lòng mọi người đã có Phật. Nếu như tu hành diệt trừ những phiền não vô minh, những cái tham ái, những cái nghiệp lực, thì người này sớm muộn gì cũng thành Phật. Từ chỗ đó mà Bồ Tát thường bất khinh tu cái hạnh khiêm nhường, nghĩ rằng mọi người sẽ thành Phật và mọi người đánh đập Ngài. Nhưng mà Ngài không nóng giận lại, để nói rằng ở trong lòng của anh đã có hột châu vô giá rồi. Chẳng qua là anh si mê quá, anh không biết gì hết, mà tôi chỉ cho anh, mà anh quánh tôi cái chuyện lên là chuyện thường thôi, tại vì anh vô minh nhiều quá. Thì câu hỏi thì tôi đã trả lời như thế. Giờ đây thì thời gian thì cũng không có cho phép nhiều. Đến đây tôi xin kính chúc toàn thể đạo tràng tu một ngày an lạc, và cầu Phật phóng quang gia hộ cho quý vị được tăng phước, tăng lộc, tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp theo là câu hỏi của một Phật tử pháp danh Hoa Thiện. Phật tử đặt ra vấn đề. Phật tử hiểu rất rõ hạnh cúng dường là một trong những hạnh mà chư Phật đã dạy. Tuy nhiên Phật tử này rất ái nái, bởi vì cúng dường nhiều thì Phật tử làm không nổi. Bây giờ Phật tử chọn một cái giải pháp là cúng dường ít, có nghĩa rằng chọn ra một vị thầy, một vị sư cô nào đó dễ thương và cúng dường. Và câu hỏi Phật tử là nếu cúng dường như vậy thì có được hay không được? Và cúng ít như vậy thì cái cúng dường đó theo Phật tử nghĩ có phải chăng đó là cúng dường khiêm tốn? Để có thể trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin mời sư cô Nhân Liên xin hãy chia sẻ với Phật tử Hòa Thiện trong câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì qua câu hỏi thì trò cũng xin chia sẻ quý Phật tử đôi điều. Thì bài tựa đề hôm nay mình học là cái tựa đề là hạnh khiêm tốn. Mà khiêm tốn ở đây nó đồng nghĩa với khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ. Vậy thì trò có cái câu, một câu kệ pháp mà trò chia sẻ với quý Phật tử qua hạnh khiêm tốn, nó nêu rõ nét là vào cửa lễ để quên mình tôn quý, dốc trao tâm nên tỏ hạnh khiêm nhường, đối bề trên gìn trọn đạo kính thương, cùng kẻ dưới giữ một niềm hòa thuận. Kính thưa quý Phật tử, mình đã là người con Phật có cái duyên bước vào cái nơi đây, là quý Phật tử đã ít nhiều mình cũng đã có cái hạnh khiêm cung đó rồi. Là sao? Ở xã hội quý Phật tử có thể có một cái địa vị quan trọng. Với tuổi đời quý Phật tử có thể tuổi tác đáng cha mẹ, anh chị. Nhưng khi vào chùa quý Phật tử gặp quý sư cô, quý thượng tọa, tuy tuổi tác đáng con mình, em mình, nhưng quý Phật tử vẫn chắp tay lễ bái. Đó là cái hạnh khiêm cung thực tế nhất trong cái hạnh của người con Phật. Còn ở đây quý Phật tử hơi e dè về cái vấn đề hạnh cúng dường của mình. Có nghĩa là quý Phật tử phát tâm thực hành cái hạnh cúng dường, nhưng vì cái tài năng, cái khả năng của mình nó có hơi khiêm tốn, có nghĩa là mình không có điều kiện để mình cúng được nhiều, cho nên mình chỉ có thấy có cái nhân duyên với ai đó để mình xin cúng dường. Như vậy thì quý Phật tử cũng đừng e ngại, tại vì cúng dường thì cái cũng có cái câu mà nhà Phật mình vẫn thường nói là thành kính là phước báo, quên mình là cội phước, phước là sự bố thí. Thì ở đây quý Phật tử tuy cái tài chánh của mình nó không có phải là dồi dào, nhưng mà mình vẫn thể hiện được cái hạnh cúng dường, thì nói lên trước nhất là quên mình, quên cái sự bản thân mình, cho nên mình mới nhín ăn nhín tiêu để mình hộ cho cái vị, những vị tu hành, đó là đáng tán dương. Nhưng mà cũng đừng e ngại, vì nếu mình e ngại là mình cúng dường như vậy khiêm tốn. Tại vì vật, cái ta nói mình cho là cách cho hơn của đem cho. Chính cái tâm thành kính của mình nó nói lên, nó thành tựu được cái phước báo cúng dường, nói lên cái lòng thành kính của mình, chứ không phải là cái vật đó cúng dường là nó được thành tựu phước báo, là vật quý hay không quý, và cho được nhiều hay ít. Nếu quý Phật tử cúng dường được nhiều theo khả năng của mình, mà quý Phật tử tự hào là mình ở đây là một vị mạnh thường quân, mình thường cúng dường vị nọ vị kia, thì nó sẽ trái ngược với cái hạnh khiêm cung của quý Phật tử. Như vậy thì quý Phật tử một bà già. Trong truyện sử thời Phật thì một bà già ăn xin, nhín ăn ngày đó để mà cúng dường 2 đồng tiền dầu trong một cuộc hội hoa đăng của một vị vua. Vậy thì bà già đó còn mạnh dạn để đem cái phần đó để mà cúng dường, thì mình dù là ít ỏi mình cũng vẫn có cái duyên cúng dường đến chư tăng để mà hộ cho chư tăng tu học, thì mình hãy mừng với phước báo chứ cũng đừng e ngại mà thành ra là tự ti mặc cảm. Chứ cái đó phước cúng dường nó không có gọi là khiêm tốn hay hạn chế. Trời xin chia sẻ với quý Phật tử đôi điều như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý hành giả, câu hỏi vừa nêu ra đó là một sự sáng tạo về cách dụng từ cúng dường khiêm tốn. Nếu chúng ta đổi một chút xíu thì một cái trạng ngữ trong khiêm tốn trong cúng dường thì chúng ta có 2 nội dung hoàn toàn khác nhau. Cúng dường khiêm tốn trong ngữ cảnh mà người đặt câu hỏi nêu ra đó là vì mình không đủ khả năng tài chánh cho nên cúng một cách có giới hạn, và do đó không còn sự lựa chọn nào khác là chọn lựa đối tượng cúng như kinh 42 chương Đức Phật đã dạy. Còn khiêm tốn trong cúng dường đó, nó không đề cập đến cái khối lượng của sự cúng dường nhiều hay ít, mà là cái thái độ khiêm cung, cúng kính và bày tỏ lòng tôn trọng của người phát tâm cúng đối với đối tượng nhận cúng, bất chấp đối tượng nhận cúng đó là ai, tăng hay là ni, phàm hay là người xuất gia, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự sáng tạo từ trong tình huống này cũng khá hay. Ở trong cái nghĩa phát dẫn, tức là nghĩa phát sanh đó, thì thỉnh thoảng chúng ta có một số từ nó có ý nghĩa tương tự khá hay. Ví dụ như khi mô tả cái không gian chùa chật hẹp thì ta nói là không gian chùa khiêm tốn, để nếu giả sử việc tiếp đó không được trọng hậu đó thì mong đại sáo và quan hỷ cho. Khi mà người nào mà ăn kiêng, ăn cử, ăn ít đó, thì ta nói là người này ăn rất là khiêm tốn, tức là không ăn nhiều, không ăn giống như là chưa bắt giới. Hoặc là cái người nào có chiều cao giống như chúng tôi, ta gọi là người có chiều cao khiêm tốn. Cho nên là khái niệm khiêm tốn đó, nó từ một cái thái độ kính trên nhường dưới, thể hiện lòng khiêm hạ, mặc dù kiến thức của mình đó, như là đất sâu, trời cao, biển rộng, nhưng trong ứng xử đó không tỏ vẻ ra mình là hơn những người khác, cho nên sự đắc nhân tâm bắt đầu có mặt. Như vậy là cái giới hạn của việc cúng dường đó, nó không phải nằm ở chỗ là tiền nhiều hay tiền ít, mặc dầu trong kinh Đức Phật thường dạy là bằng cùng bố thí nang, tức là người nghèo khó, phương tiện vật chất không có nhiều đó thì khó có thể phát tâm cúng dường. Nhưng trong tình huống này, người này lại làm được như thế thì đó là một điều rất là đáng tán thán. Cho nên thay vì mình nói là cúng dường khiêm tốn thì chúng ta nên đổi lại là khiêm tốn trong cúng dường. Như vậy là trước khi chúng ta cúng, đang khi chúng ta